Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast về chủ đề đầu tư của Otis Report. Mình là Linh DZ. Khi mà chúng ta nói đến sự giàu có, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tiền hay là những loại tài sản có thể quy ra tiền. Tuy vậy, sự giàu có còn có thể bao gồm những tài sản phi tài chính hay là tài sản vô hình khác nữa. Trong kim tự tháp tài sản, lớp tài sản vô hình nằm ở chân tháp. Chính vì vậy, để thực sự giàu có và trở nên giàu có bền vững, bạn cần xây dựng lớp tài sản vô hình này thật chắc chắn trước khi nhắm đến các tài sản hữu hình như là tiền hay là bất động sản. Và để hình thành lớp tài sản này, chúng ta cần có vốn xã hội. Việc xây dựng vốn xã hội là rất cần thiết ở mọi độ tuổi, nhất là khi chúng ta còn trẻ. Vậy thì vốn xã hội là gì và làm sao để sử dụng hiệu quả nguồn vốn này? Chúng ta hãy cùng đến với số podcast này của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vốn xã hội là gì. Về bản chất, nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama định nghĩa vốn xã hội là một dạng chuẩn mực phi chính thống có tính chất minh họa. Chuẩn mực này thúc đẩy sự hợp tác giữa hai hay là nhiều cá nhân với nhau. Còn về hình thức, vốn xã hội là kết quả của các mạng lưới quan hệ, sự trao đổi hợp tác và sự tin cậy. Chúng ta hay thấy xung quanh mình có những người tuy không hẳn giàu có về tiền bạc, nhưng lại có nhiều uy tín và mối quan hệ xã hội. Trong nhiều trường hợp, họ là trung gian hiệu quả trong một môi trường luôn tồn tại sự bất cân xứng thông tin. Khi tìm hiểu về nhân sự cao cấp, đối tác hay là cơ hội đầu tư quan trọng, ta cũng ít khi nào thông qua các kênh đại chúng. Đó là vì những kênh này chủ yếu chỉ hiệu quả thông qua các kênh giới thiệu cá nhân. Đây cũng là lý do mà những người nổi tiếng, thường là các chính trị gia, khi về hưu thường tiếp tục các công việc cố vấn, mà thực ra là công việc kết nối thông qua uy tín và danh bạ liên lạc của mình. Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, Henry Kissinger, nguyên Ngoại trưởng Mỹ, hay là Nicolas Sarkozy, nguyên Tổng thống Pháp, hay là nhiều nghị sĩ tham gia hoạt động của doanh nghiệp sau khi về hưu là một ví dụ cho việc tạo lập và sử dụng vốn xã hội. Nhờ có vốn xã hội mà nhiều lần được giúp đỡ trong cuộc sống cũng như là công việc. Trước đây có một giai đoạn ở nước Pháp thực thi chính sách thắt chặt đối với người nước ngoài, trong đó có sinh viên. Họ muốn đưa sinh viên quốc tế đến Pháp học rồi lại phải rời khỏi nước Pháp, nên các thủ tục làm thẻ cư trú bị làm khó dễ và trì hoãn. Và mình cũng không ngoại lệ, thủ tục gia hạn thẻ cư trú cũng làm mình trở nên lết bờ xuống ruộng mất mấy phen. Hết sức chịu đựng, mình đành phải nghĩ đến việc sử dụng các mối quan hệ quen biết của mình. Thông qua một vài người bạn, mình được giới thiệu với một thượng nghị sĩ để nói về hoàn cảnh bản thân. Mình nói rằng mình là sinh viên có học bổng và đang theo học bậc tiến sĩ, trong khi đó thẻ cư trú đã hết hạn, còn thẻ mới thì cứ phải trong tình trạng chờ. Sau khi nghe hoàn cảnh của mình, trợ lý của ông thượng nghị sĩ đã soạn một lá thư và gửi trực tiếp đến người phụ trách cao nhất. Trong một tuần, mình được gọi đến nhận thẻ cư trú mới. Xây dựng vốn xã hội như thế nào? Vốn xã hội có được nhờ từ các mạng lưới, sự trao đổi hợp tác và sự tin cậy. Do đó, điểm xuất phát của vốn xã hội phải từ các mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ có thể xuất phát từ những người bạn cùng chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, những người bạn hàng xóm đồng trang lứa hay là ở cùng khu vực. Mạng lưới cũng có thể là bạn học cũ cùng lớp, cùng trường, đặc biệt là giai đoạn sinh viên. Chính vì vậy, các bạn trẻ nếu có thể hãy tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa hay là các hội nhóm. Mạng lưới còn được tạo ra qua các kênh hoạt động xã hội khác, như là cùng chia sẻ một sở thích hay là đam mê. Có những người vì muốn làm từ thiện mà gặp gỡ nhau, từ đó quen nhau, rồi hỗ trợ nhau trong công việc cũng như là cuộc sống. Cũng lại có nhiều người đến với nhau nhờ cùng chia sẻ đam mê về thể thao, nghệ thuật và sưu tầm. Trong môi trường làm việc, những mối quan hệ với đồng nghiệp hay là đối tác chính là nơi mà danh bạ mạng lưới được hình thành nhiều nhất. Đối với mình và nhiều người làm nghiên cứu khoa học, mỗi dịp đi hội thảo quốc tế là một dịp rất quý báu để tạo ra và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tại những hội thảo này, mình có cơ hội làm quen với những người quan trọng, có ảnh hưởng hay thậm chí là tìm được những người có cùng chí hướng và cùng nghiên cứu với mình. Tuy nhiên, các mạng lưới quan hệ không thể chuyển thành giá trị nếu không có sự trao đổi hợp tác cùng mang lại giá trị cho nhau, hay nói cách khác là win-win. Các mối quan hệ xã hội cũng cần được duy trì và vun đắp theo thời gian để sự tin cậy lẫn nhau tăng lên. Vậy thì sử dụng hiệu quả vốn quan hệ xã hội như thế nào? Vốn xã hội được dùng để hình thành các tài sản phi tài chính. Việc sử dụng hiệu quả vốn xã hội phụ thuộc nhiều ở người sở hữu. Mình có những người bạn có vốn xã hội cực kỳ lớn, nhưng họ lại lựa chọn sử dụng một cách rất là thụ động. Tôn chỉ của họ là: tôi có sẵn một mỏ vàng, nhưng tôi chỉ khai thác khi mà bản thân tôi cần. Còn nếu ai đó cần thì tôi sẽ cân nhắc và hỗ trợ, bởi vì tôi không coi đây là một loại tài sản sinh lời. Tuy vậy, cũng có nhiều người chủ động làm tăng vốn xã hội của cá nhân mình, rồi từ đó tạo ra vốn xã hội cho những thành viên khác. Với những người này, có lẽ họ nhận thức được rằng nguồn lực tự nhiên hay là tài chính là hữu hạn, và những tài sản phi tài chính được tạo ra từ vốn hóa xã hội là một phần bổ sung rất quan trọng từ những mạng lưới, sự trao đổi hợp tác và sự tin cậy mà các giá trị được trao lại và tạo ra cho nhau. Từ đó sự tin cậy được tăng lên, chi phí giao dịch từ đó cũng ít đi vì sự bất cân xứng thông tin được giảm thiểu. Và lời kết với tất cả các bạn trẻ, hãy tạo lập và xây dựng vốn xã hội càng sớm càng tốt, cùng với đó là tầm nhìn dài hạn. Theo thời gian, bạn nên đầu tư vào những mạng lưới có chất lượng hơn là số lượng, đồng thời tạo đòn bẩy từ nguồn vốn này để tạo giá trị cho bản thân và cộng đồng. Nguồn vốn này dù là phi tài chính nhưng hoàn toàn có thể quy đổi được sang tài chính trong nhiều trường hợp. Sau này, khi có nhiều tiền hơn, bạn vẫn nên tiếp tục tích lũy các loại tài sản vô hình thông qua việc chi trả cho các hoạt động như là du lịch, học hỏi và trải nghiệm nhé. Đó cũng là toàn bộ nội dung podcast mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số podcast tiếp theo.